Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 46 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 46 này có tựa đề là Giã Hàng. Đây là kỳ đọc thứ hai kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, ngày 10 tháng 3 năm 1975, thành phố Ban Mê Thuột bị quân Cộng sản tấn công và mau chóng thất thủ. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh quân đoàn 2 triệt thoái khỏi Pleiku và Kon Tum, bỏ hẳn vùng cao nguyên vì không còn đủ lực lượng để chấn giữ vùng này nữa. Không ngờ, cuộc triệt thoái qua liên tỉnh lộ 7B là một đường băng rừng từ Pleiku xuống Tuy Hòa đã là một thảm họa và là ngòi châm cho sự sụp đổ mau chóng của Việt Nam Cộng Hòa.
Trong khi vùng cao nguyên di tản từ Pleiku về Tuy Hòa ở miền Duyên Hải trong hỗn độn như thế, tại phía hữu ngạn sông Thạch Hãn ngoài Quảng Trị, tình hình vẫn yên tĩnh. Chỗ Sơn, em thứ tư của Long, đóng đồn vẫn án binh bất động. Nhưng vào một ngày giữa tháng 3, trong một cuộc tuần tiễu xuống núi, Sơn thấy trại đóng quân của lực lượng nhảy dù trống trơn. Đoàn quân thiện chiến này đã được lệnh rút êm trong chính sách triệt thoái miền Trung của ông Thiệu. Thế là Sơn hiểu là đơn vị mình đã bị bỏ rơi, vì không có lực lượng nhảy dù yểm trợ thì khó mà cầm cự nếu quân Cộng sản tấn công. Sơn bèn lẳng lặng một thân một mình với cây súng M16 và bi đông nước lần mò xuống bờ biển. Khi xuống được đến đường cái thì Sơn thấy là linh tính đã thúc giục nó hành động đúng lúc. Trên con đường quốc lộ, dân chúng hớt hải đổ về xuôi cùng với lính tráng bỏ đơn vị tìm cách đổ ra bờ biển tìm đường thoát thân về phía nam. Ngay các đơn vị thiện chiến được lệnh bí mật rút về chấn giữ miền nam, cũng có những đơn vị không rút được an toàn. Về những cuộc triệt thoái của các đơn vị chiến đấu này, Trung úy Thủy quân lục chiến Cao Xuân Huy, sinh năm 1947, mất năm 2010, có viết cuốn hồi ký Tháng 3 Gãy Súng do nhà xuất bản Văn Khoa California xuất bản và phát hành năm 1986, kể lại những ngày cuối cùng của đơn vị ông trong cuộc triệt thoái miền Trung tháng 3 1975.
Cứ thế, theo đoàn người di tản hỗn loạn, Sơn đến được Huế đúng lúc thành phố cổ kính này cũng lên cơn sốt di tản. Sơn tìm được chỗ trên một xe cam nhông vượt đèo Hải Vân vào đến Đà Nẵng thì cảnh hỗn loạn ở đây còn khủng khiếp hơn ở Huế gấp bội. Những chuyến bay cuối cùng của hàng không Việt Nam, rồi của không quân, tràn ngập người trước khi phi trường không còn dùng được nữa. Dân chúng đổ xô lên tàu bè làm xảy ra bao thảm cảnh tang thương. Sơn may mắn leo lên được một chiếc thuyền nhỏ và hai ngày sau đến được cảng Cam Ranh. Để thấy rằng cảnh náo loạn ở đây cũng không khác gì các tỉnh phía Bắc. Lại một phen chen chân lên được một chiếc tàu vào đến Vũng Tàu, rồi từ Vũng Tàu nhanh chân nhảy lên được một chiếc xe chở hàng về đến Sài Gòn. Sơn kể những chuyện mắt thấy tai nghe, tang thương, những chuyện mà Mai và Long cũng từng nghe trên đài BBC và đài VOA. Nhưng khi có một chứng nhân sống lại chính là em mình kể lại, thì các thảm cảnh đó còn thấm thía gấp bội.
Sơn chỉ ở với hai vợ chồng Long vài ngày, rồi đi tìm mấy đứa bạn cùng hoàn cảnh rủ nhau đi trình diện một nơi nào đó trong Sài Gòn. Hồi đó Long được biết các binh sĩ bỏ đơn vị như thế rất đông và có chính sách quy tụ họ lại và bổ sung vào các đơn vị bảo vệ vùng Sài Gòn gia định. Long không còn tin tức gì của Sơn nữa cho tới khi chiến tranh chấm dứt, lúc đó mới biết nó đã về lại Bảo Lộc và vẫn an toàn dù đã trở lại quân ngũ trong những ngày cuối của cuộc chiến. Ít ngày sau, gia đình Long lại có thêm một đứa em khác chạy loạn về tá túc. Lần này Long không ngạc nhiên vì vẫn cầu mong nó về. Đó là Thành, đứa em thứ 9, em trai kế của Trung mới tử trận tháng trước. Nó cũng về trong bộ đồ trận đã lâu không giặt, nhưng khác với anh Sơn của nó là nó còn mang theo được cái ba lô. Nó kể có giấy gọi nhập ngũ 6 tháng trước, lên đường đi học hạ sĩ quan ở Đồng Lễ gần Nha Trang, giống như Trung một năm trước đó. Nhưng khóa học chưa xong thì tình hình chiến sự sôi động, tất cả khóa sinh phải đi đóng chốt trên quốc lộ 21 từ Ninh Hòa lên Ban Mê Thuột, chính là con đường Long và Mai đã thong dong đi qua bằng Vespa 5 năm trước đây.
Đơn vị của Thành có nhiệm vụ đóng chốt giữ một cây cầu trên quốc lộ này, không xa Ninh Hòa lắm. Phía trước là đơn vị nhảy dù. Khi đơn vị dù được lệnh rút về bảo vệ những điểm trọng yếu hơn, đơn vị của Thành tan hàng vì chỉ là khóa sinh chưa học xong. Và cuối cùng, Thành phải theo đoàn người di tản lần mò dần về đến Sài Gòn, cũng giống hệt như trường hợp anh nói mới đây. Thời gian này, biết bao gia đình miền Nam sống trong cảnh lo âu tột cùng vì có người thân ở xa mà không có tin tức. Gia đình bố mẹ của Mai lúc đó vẫn sống ở Đà Lạt, cũng không tránh khỏi tình trạng này. Ngoài Mai và cô em kế sống với chồng con ở Sài Gòn, tương đối an toàn, Mai có cô em thứ ba ra trường Đại học Sư phạm Đà Lạt và được bổ nhiệm dạy học tại trường Trung học Quy Nhơn. Khoảng giữa tháng 3, ngay trước khi đường Đà Lạt-Sài Gòn bị cắt đứt và các tỉnh miền Trung lần lượt di tản trong hỗn loạn tột cùng, gia đình Mai ở Đà Lạt phải lấy quyết định cho 5 đứa em nhỏ về Sài Gòn ở tạm nhà chị. Ông cụ ở lại để giữ nhà, còn bà cụ quyết định đi ra Quy Nhơn tìm con gái dạy học ngoài đó mà không có tin tức gì. Thật là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm không tả xiết, vì các trục giao thông tắc nghẽn do xe hơi lớn nhỏ, xe hai bánh, người đi bộ, không còn luật lệ nào cả. Lính tráng bỏ ngũ mang theo súng uy hiếp dân thường. Cũng may là phần đông chỉ dùng súng để bảo vệ thân nhân trong cuộc di tản lôi thôi lếch thếch này.
Lòng mẹ như lửa đốt, dù cả nhà lo sợ nhưng bà cụ vẫn nhất định một thân một mình đi từ Đà Lạt xuống Phan Giang rồi theo dòng người đi về Duyên Hải. Đến được Phan Giang thì dòng người chạy loạn về phía Nam, nhưng bà cụ phải đi ngược lên phía Bắc để mong ra tới Quy Nhơn tìm con. Vì từng dạy học và sau này làm thư ký tại các trường Chí Đức rồi trường Át Lăng là nơi Long học ngày trước và Mai dạy học trước khi lập gia đình, nên bà cụ quen rất nhiều phụ huynh học sinh hoặc học trò cũ ngày xưa và được họ giúp đỡ nên bà lần mò đến được Cam Ranh. Thì dòng người báo cho biết là không thể nào đi tiếp được nữa đâu vì thành phố Nha Trang đã bỏ ngỏ rồi. Nhưng bà cụ vẫn tìm cách vượt thêm mấy chục cây số để đến được Nha Trang. Và đúng như lời người ở Cam Ranh nói, từ Nha Trang không có cách nào đi thêm về phía Bắc được nữa, nên làm sao có thể ra đến Quy Nhơn, cách đó hơn 200 cây số.
Cũng may bà cụ gặp một người quen là phụ huynh học sinh trường A Thăng Đà Lạt. Gia đình này có tàu nhỏ đang chuẩn bị di tản vào Vũng Tàu cho bà cụ quá giang. Ngày hôm sau tàu cập bến Vũng Tàu rồi lại tìm xe quá giang về đến Sài Gòn. Về đến nơi an toàn là một chuyện, nhưng mục đích tìm con gái vẫn không đạt được. Trong lòng vừa sợ hãi vừa lo âu vì không biết số phận con gái mình rồi học ngoài Quy Nhơn ra sao. Có người quen làm việc từ đài phát thanh Sài Gòn, Mai cũng tìm em có một nhắn tin, nhưng chẳng còn ai để trả lời cho những mục này nữa. May phước là chỉ 3 ngày sau, cô con gái đần mò về được Sài Gòn, bình yên vô sự sau bao gian truân thử thách trên đường di tản, cũng như gặp được gia đình một người học trò cũ của mẹ đã nhận ra con gái của cô giáo mình nên hết sức giúp đỡ.
Long không trải qua thử thách của cuộc di tản hỗn loạn của cả triệu người đổ về phía Nam, chỉ nghe đài phát thanh và xem tin tức trên đài truyền hình cũng đã tưởng tượng ra bao cảnh tang thương trong cuộc chạy loạn lịch sử này. Rất nhiều lần Long thấy Mai khóc nức nở trước máy truyền hình khi thấy những đứa trẻ chạc tuổi con mình còn bé tí nhưng bị thương, bị lạc mất cha mẹ, vừa đi vừa gào khóc thảm thiết. Mai vốn rất thương trẻ con nên không chịu nổi cảnh những em bé hai chân quấn những mảnh vải hay chiếc áo rách đầy những vết máu, nước mắt đầm đìa, miệng mếu máo lê lết theo chân cha mẹ trên những con đường đất gập ghềnh hay những đoạn đường nhựa nóng bỏng. Những cảnh mà các đồng nghiệp của Mai tại đài truyền hình đã lặn lội đi làm phóng sự tại những vùng mà đám dân khốn khổ tìm mọi cách trốn chạy cộng sản, trên đường di tản theo đoàn quân dã hàng. Đã có bao nhiêu nạn nhân chết, mất tích, bị thương, bao gia đình tan nát trong giờ thứ 25 của cuộc chiến tương tàn bi thương này.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 46 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 47 có tựa đề Những dòng cuối cùng của một trang sử. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.